Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khách mời của VOV.
Quý mùng tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã gặp một thanh niên to cao, dáng người nhanh nhẹn. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung câu chuyện giữa chúng tôi.
Chào anh.
Chào chị.
Anh có thể vui lòng cho biết tên anh là gì không?
Vâng, tôi là Lê Hồng Quang.
À, mình quê gốc ở đâu đấy ạ?
Vâng, tôi là quê ở Nghệ An.
Thế anh sang định cư ở Slovakia từ bao giờ ạ?
Vâng, tôi sang từ năm 1984 ạ.
Vâng, anh có thể giới thiệu đôi nét về cái cuộc sống của mình ở bên đó hiện nay như thế nào?
Hồi tôi đi sang đấy là sang theo diện du học. Thì là sau 6-7 năm tốt nghiệp đại học thì tôi được chính quyền địa phương người ta ủng hộ và được sự đồng ý của Đại sứ quán của Việt Nam ở tại Tiệp Khắc. Lúc bây giờ chúng tôi được phép ở lại kinh doanh và từ đấy đến bây giờ thì chúng tôi là kinh doanh cá nhân ở tại đất nước này.
Vâng, anh có thể vui lòng nói rõ hơn là đó là anh đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực gì được không?
Vâng, tôi kinh doanh ở trong cái lĩnh vực du lịch và hàng không. Cái định hướng của công ty chúng tôi là giới thiệu được cho người ở đất nước mà chúng tôi sống cũng như là đất nước ở lân cận như Áo và Hungary để cho người ta biết được một đất nước Việt Nam. Tất nhiên là người ta cũng đã biết được qua rất nhiều con đường khác, qua những công ty khác và con đường nhà nước. Nhưng mà chúng tôi muốn, tức là qua công ty chúng tôi cũng một phần nào đóng góp được, đưa được những con người ở châu Âu về thăm và giới thiệu một đất nước Việt Nam rất là yêu thương của chúng ta.
Anh có thể cho biết là công ty của anh có cái quan hệ hợp tác với các công ty du lịch nào ở Việt Nam không?
Vâng, tôi có quan hệ rất mật thiết với một số công ty nhà nước cũng như là tư nhân. Ví dụ như là công ty nhà nước thì tôi có làm việc với công ty Sài Gòn Tourist về lĩnh vực lữ hành.
Hiệu quả của cái chương trình hợp tác làm ăn giữa hai bên như thế nào ạ?
Hiệu quả thì tất nhiên là lúc đầu thì nó cũng khó khăn, thế nhưng mà càng ngày thì cái vấn đề tức là du lịch ở Việt Nam được Đảng và Chính phủ rất là xem nặng, cho nên là cũng khởi sắc và tôi tin tưởng rằng là trong tương lai thì cái sự phối hợp đấy sẽ được chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.
Chúng tôi nghĩ là đối với những người con xa quê thì mỗi lần về thăm đất nước là mỗi lần có những cảm nghĩ khác nhau. Anh có thể cho một vài nhận xét về quê hương chúng ta trong những năm đổi mới như thế nào?
Vâng, cứ mỗi lần về là tôi lại thấy đất nước mình chuyển mình rất là nhanh, hối hả và có những thành tựu đáng khâm phục trong cái thời mở cửa và hội nhập của cái thế kỷ 21 này. Thì tôi thấy là Việt Nam phát triển rất là nhanh.
Vâng, thưa anh, là với những thành tựu kinh tế xã hội mà đất nước chúng ta đã đạt được trong những năm đổi mới, đây là niềm tự hào của không chỉ những người Việt Nam ở trong nước mà còn là niềm tự hào của cả người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Anh có thể cho biết là tình cảm của cộng đồng người Việt chúng ta ở Slovakia đối với quê hương như thế nào ạ?
Tôi nghĩ cái lớp người như chúng tôi ở đặc biệt ở Liên Xô cũ và Đông Âu ấy, thì là đấy là những lớp người ra đi để mà trở về. Thì cho nên là anh em đặc biệt ở đồng bào ở Slovakia thì ai cũng muốn rất là hết sức cố gắng để mà lao động, kinh doanh, học tập. Thứ nhất là để khẳng định mình định cư ở một đất nước xa lạ, và hai nữa là có điều kiện để giúp đỡ và hướng về quê hương. Và tất nhiên ai cũng nghĩ rằng đến lúc nào đấy thì hầu như tất cả mọi người sẽ, tôi nghĩ là sẽ quay về để sống trên đất nước của mình, đấy là Việt Nam.
Dạ vâng, dẫu rằng đi đâu thì cuối cùng người Việt của chúng ta cũng trở về với xứ sở của mình, trở về với nơi chôn cắt rốn, bởi Việt Nam đấy chính là cái địa điểm mà tất cả những người con nước Việt là tìm về. À, thưa anh, được đón xuân vui Tết ở quê nhà thì cảm tưởng của anh như thế nào?
Được đón xuân ở quê nhà thì đấy là một điều hết sức là thiêng liêng. Bởi vì sao? Tất cả chúng tôi thì khi đi ấy, thì đã là người lớn, đã là những thanh niên, sinh viên, thì đã từng có những năm tháng, có những lần đón Tết giao thừa nó khắc mãi ở trong tâm khảm của người Việt Nam. Đấy là một những giờ phút rất là thiêng liêng. À, bây giờ chúng tôi sống ở Slovakia, mỗi lần giao thừa thì chỉ là tụ hợp được những người bạn bè Việt Nam định cư ở đấy gần gũi, nhưng mà cái không khí thì nó không được như ở nhà. Bởi vì là đón Tết ở nhà đấy là cả đất nước, cả xã hội cùng đón một cái giờ phút thiêng liêng đấy. Cho nên là đối với chúng tôi được đón Tết ở nhà đấy là điều hết sức thiêng liêng. Được đón Tết ở nhà thì cái điều đầu tiên là được sum họp cùng với gia đình, được sống trong một không khí ấm áp trong đồng bào mình, trên đất nước mình, thưởng thức những món ăn dân tộc mình, và những người láng giềng của mình rất Việt Nam. Vâng.
Xin cảm ơn anh, chúc anh chị và gia đình sẽ có nhiều mùa xuân được sum họp cùng người thân ở quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với anh Lê Hồng Quang, thành viên cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia.